Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay khích lệ mọi người con Chúa luôn gìn giữ một đời sống hôn nhân trong sạch, thánh khiết, vì đây chính là nếp sống đúng theo lời Chúa dạy. Bài học có tựa đề Ăn vụn là ngon thay qua phân đoạn Kinh Thánh Châm Ngôn chương 9 câu 13 đến câu 18.
Đàn bà điên cuồng hay la lối, nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, trên một cái ghế tại nơi cao của thành. Đặng kêu gọi những kẻ đi đường, tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng: Ai ngu dốt hãy rút vào đây. Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.
Câu gốc của bài học hôm nay là: Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụn là ngon thay. Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ. Châm Ngôn chương 9 câu 17 câu 18. Câu hỏi suy ngẫm: Người đàn bà điên cuồng quyến dụ người đi đường như thế nào? Đối tượng bà quyến dụ là những ai? Người nghe theo bà phải nhận hậu quả ra sao? Tại sao người ăn vụng trong hôn nhân là phạm tội trọng với Đức Chúa Trời? Có điều gì chúng ta cần ăn năn và thay đổi trong hôn nhân, gia đình và đời sống? Kính thưa quý vị, phần cuối của Châm Ngôn chương 9 cho thấy hình ảnh người đàn bà điên cuồng, ngu muội của phường Điếm Đỉ đã dùng mọi thủ đoạn mời mọc, quyến dụ người ta đi theo con đường của bà. Đối tượng của dâm phụ này cũng giống như đối tượng mà các tớ gái của sự khôn ngoan đi ra kêu gọi. Đó là những người ngu dốt, thiếu hiểu biết. Câu 4, câu 16. Nhưng với mục đích hoàn toàn khác nhau. Bà không hướng người khờ dại đến con đường thông sáng. Câu 6. Nhưng lại quyến dụ họ tìm đến với bà để thỏa mãn ham muốn nhục dục. Bà cám dỗ những người ngây thơ, thiếu trí hiểu bằng những lời rất xảo quyệt. Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, bánh ăn vụng là ngon thay. Câu 17. Nhưng những người rơi vào cạm bẫy của bà thì sẽ chết tại nơi bà mà chẳng biết và phải bị rơi vào chốn sâu của âm phủ mà không hay. Câu 18. Vua Salomon ví sánh niềm vui của tình vợ chồng như nước tinh khiết từ suối mát trong chương 5 câu 15 đến câu 18. Còn người đàn bà điên cuồng thì quyến dụ rằng nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào. Đức Chúa Trời phán dạy trong 10 điều răn rằng người chớ phạm tội tà dâm trong suốt Ê-díp-tô ký chương 20 câu 14. Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đỉ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 15. Như vậy, ăn vụng trong hôn nhân không những là phạm tội với người phối ngẫu của mình mà còn mang trọng tội đối với Đức Chúa Trời. Trong xã hội ngày nay, nhiều người xem nhẹ hay chấp nhận việc ngoại tình như là ăn vụng một cái bánh hay một chút thức ăn. Những người sống buông thả vẫn còn mang trong đầu tư tưởng bánh ăn vụng là ngon thay. Họ cho rằng tà dâm hay ngoại tình sẽ đem lại vui thú, ngọt ngào hơn là tình yêu người phối ngẫu dành cho họ. Nhưng họ không thấy rằng lúc mới ăn vụng thì có vị ngon, nhưng cuối cùng là vị đắng. Những tội lỗi ngoại tình, tà dâm đều dẫn đến hậu quả là nhà tan cửa nát, vợ chồng ly dị, con cái thiếu cha, thiếu mẹ. Nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn hết là người phạm tội tà dâm nếu không ăn năn từ bỏ con đường tội lỗi của mình thì phải chịu án phạt đời đời trong âm phủ. Câu 18. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin cho con yêu kính Chúa và đi theo con đường thánh của Ngài. Xin cho con luôn ý thức rằng thân thể của con là đền thờ của Chúa, để con sống thánh khiết và giữ gìn đạo đức hôn nhân theo lời Chúa dạy. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có quyết định giữ gìn đạo đức trong hôn nhân theo lời Chúa dạy không? Sống đời tôn trọng hôn nhân, giữ gìn thánh khiết muôn phần đẹp thay, lời Chúa ghi nhớ hàng ngày, yêu thương chia sẻ, dựng xây gia đình.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.